Lê Ngọc kính chào quý vị thính giả của NVR và mời quý vị trở lại với Trò Bịp Trên Phố World của tác giả Michael Lewis, phần 5, Học Cách Yêu Mến Văn Hóa Doanh Nghiệp. Đúng ra, nó giống như là một nhà tù hơn là phòng học. Căn phòng nóng bức và thiếu không khí. Sau một ngày mài đũng quần áo vào những chiếc đệm ghế màu xanh, khi đứng lên, trông chúng thật là khó ưa. Khi ngấu nghiến xong một chiếc hamburger phô mát to đùng béo ngậy và chỉ có một thoáng quan tâm mang tính xã hội đối với vị giảng viên, cơn buồn ngủ đã bao trùm lên tôi. Chúng tôi chỉ mới bước vào tuần đầu tiên của năm tháng đào tạo. Vậy mà tôi đã kiệt sức. Tôi lặng chìm trên ghế của mình. Vị giảng viên hôm đó là một tay giao dịch trái phiếu hàng đầu của Salomon. Trên chiếc bàn phía trước căn phòng có một cái điện thoại. Nó sẽ reo lên mỗi khi thị trường trái phiếu biến động. Khi bước đi, ông ta phải khép chặt hai tay vào sườn để che đi vệt mồ hôi hình bán nguyệt đang loang ra phía dưới nách. Nỗ lực hay kiên cường? Có lẽ là kiên cường. Bạn không thể quở trách ông ta được. Tay giao dịch này cố bày tỏ niềm tin từ tận đáy lòng mình, và chính vì vậy mà trông ông ta dữ dằn hơn bất kỳ giảng viên nào từ trước tới giờ. Tôi lại thuộc thiểu số những người thấy ông ta có chút gì đó tẻ nhạt. Ông ta vẫn hoàn hảo trước đám thực tập sinh, vì đám tập thực sinh ngồi ở hàng cuối vẫn lắng nghe chăm chú. Khắp phòng, tất cả thực tập sinh đều bỏ chơi trò ô chữ trên tờ New York Times xuống. Ông ta đang kể cho chúng tôi cách để tồn tại. Các anh phải biết rằng Salomon Brothers giống như một khu rừng, ông ta nói. Thật ra không phải như vậy. Nói như thế này, các anh phải biết rằng Salomon Brothers giống như là một khu ràng, nói giọng kiểu miền Tây. Sàn giao dịch là một khu rừng nhiệt đới, ông ta tiếp tục, và sếp của các anh chính là viên kiểm lâm. Thành công hay thất bại hoàn toàn tùy thuộc vào cách tồn tại trong khu rừng. Anh nên học hỏi ở sếp, ông ta chính là chìa khóa. Hãy tưởng tượng xem, tôi lấy hai người và đặt họ vào giữa khu rừng. Tôi cho một người cuốn cẩm nang đi rừng, còn người kia thì chẳng có gì. Bên trong khu rừng có nhiều bãi lầy, thú dữ và vô số thứ rùng rợn. Còn ngoài khu rừng có một chiếc tivi đang phát sóng trận chung kết giải vô địch bóng đá quốc gia và một tủ lạnh khổng lồ đầy bia Budweiser. Vị giảng viên này đã tìm thấy được bí quyết để điều khiển khóa đào tạo năm 1985 của Salomon Brothers, thu phục được những trái tim và khối óc của hàng ghế sau. Từ khoảng ngày thứ ba của buổi học, hàng ghế sau đã gần giống một mớ hỗn độn. Thậm chí, khi cảm thấy chẳng yêu, chẳng ghét vị giảng viên này, thì đám người ngồi dãy ghế sau vẫn ngủ gục hay ném những cục giấy vo tròn vào lũ nhu nhược ngồi hàng trước. Nhưng nếu vì một vài lý do nào đó mà đám người này không quan tâm đến vị giảng viên, thì thật chết tiệt. Tất cả sẽ sổ lòng. Không phải lúc này, sự tiết lộ sơ khởi đã quét tới phía cuối lớp học như âm điệu của tiếng mỏ rừng, giống như toán người Cro-Magnon đang rập rình đi săn thì thình lình phát hiện và ngần ngại trước một công cụ mới. Lần đầu tiên trong suốt cả ngày, đám thực tập sinh dãy bàn cuối ngã người về phía trước và thở phì phò. Bỏ qua dãy bàn cuối bị vô hiệu hóa, vị giảng viên này đã điều khiển hoàn toàn khán giả. Đám ngồi dãy lúc đầu lúc nào cũng trong trạng thái mấy mốc, vô ý thức. Những kẻ ngồi dãy bàn đầu trên khắp thế giới này đều giống nhau. Phần lớn là dân tốt nghiệp Harvard đều ngồi ghế trước. Một người trong số họ chào đón vị giảng viên mới bằng cách vẽ một sơ đồ tổ chức. Sơ đồ đó giống như cây thông Noel, với John Goodfriend ở phía trên cùng và chúng tôi ở phía dưới cùng. Phần giữa của cây thông Noel là các ô nhỏ, trông giống như những món đồ trang trí. Anh ta cố kiểm soát tình huống bằng cách xác định rõ chức vị của vị giảng viên, hình dung vị trí của ông ta trong hệ thống cấp bậc và đặt ông ta vào ô hợp lý. Thật lạ lùng, các sơ đồ này trông giống như trò ảo thuật hơn là một doanh nghiệp. Trên sàn giao dịch, thứ hạng không mấy quan trọng. Cơ cấu tổ chức của Salomon Brothers là một thứ gì đó giống như trò cười. Việc kiếm tiền mới thật sự quan trọng nhất. Những top người dãy ghế phía trước thì không tin tưởng lắm về việc công ty là lãnh địa của những kẻ giỏi kiếm tiền như top người ở dãy ghế phía sau. Họ đang đi nước đôi, phòng khi Salomon Brothers vẫn có vài mối liên hệ nào đó với những thứ họ đã được học trong trường. Một cái tủ lạnh đầy bia Budweiser, vị giảng viên nhắc lại lần nữa, xác suất rất cao cho người có cẩm nang đi rừng. Anh ta sẽ là người đầu tiên đi xuyên rừng tới chỗ có tivi và bia. Không phủ nhận rằng cuối cùng người còn lại cũng có thể tới được nơi đó. Nhưng đến đây thì vị giảng viên dừng lại, nhìn chúng tôi với vẻ hơi ranh mãnh. Người tới sau sẽ rất rất khát nước và sẽ chẳng còn giọt bia nào nữa. Đây là một cú đấm hiệu quả. Bia. Những gã bàn cuối rất thích thú. Họ chồm qua nhau, vỗ tay và trông lố lệch bịch như những anh chàng da trắng khoác bộ vest bắt chước phong cách của dân da đen. Họ càng thích thú thì càng cảm thấy bớt căng thẳng. Nhưng khi không còn được nghe những câu chuyện kiểu này nữa, chúng tôi lại thấy mình đang đối diện với một người đàn ông nhỏ bé với một hàng bút bi cài trên túi áo, đang giảng dạy về phép toán chuyển lãi suất trái phiếu nửa năm một lần thành lãi suất trái phiếu hàng năm. Đám bàn cuối hoàn toàn chán nản. Dẹp mẹ mấy cái phép toán khó chịu này đi ông nội ơi, họ kêu ca. Hãy kể chuyện về khu rừng nữa đi. Việc dãy bàn cuối trông giống đám cổ động viên tưng bừng quậy phá sau trận đá bóng hơn là những người được ký thác sẽ trở thành lãnh đạo tương lai của ngân hàng đầu tư sinh lãi nhất của phố Wall, đã khiến cho rất nhiều ủy viên của ban quản trị công ty gặp rắc rối và khó xử. Với lượng thời gian và nỗ lực đã đầu tư vào việc tuyển mộ số lượng thực tập viên ở dãy bàn cuối và dãy bàn đầu và cả lớp học, về lý thuyết, lẽ ra tất cả phải rất là quy củ như một đội quân. Nét kỳ lạ của sự phá vỡ kỷ luật này là ở chỗ nó ngẫu nhiên, không liên quan tới bất kỳ thứ gì bên ngoài nó, và vì thế không cách nào kiểm soát được tình thế. Mặc dù hầu hết những người tốt nghiệp Harvard đều ngồi dãy bàn đầu, nhưng cũng có một số người ngồi ở dãy cuối. Ngay kế bên họ cũng là những kẻ tốt nghiệp Stanford, Yale và Penn. Dãy bàn cuối cùng gồm những người có học vấn cao, được dạy dỗ rất công phu. Ít nhất nó cũng có nhiều bộ não tương đương với dãy bàn đầu. Vậy tại sao những người này lại cư xử như vậy? Và tại Salomon để điều đó xảy ra, tôi cũng không biết nữa. Ban quản trị của công ty đã xây dựng chương trình đào tạo này, đổ vào nó đầy ắp và quay mình bỏ đi. Trong tình trạng vô chính phủ, cái ác áp đảo cái thiện, cái lớn áp đảo cái bé và cơ bắp áp đảo trí tuệ. Có một điểm chung duy nhất của dân ngồi bàn cuối, mặc dù tôi không nghĩ là nó sẽ xảy ra cho bất kỳ ai. Họ cảm thấy cần phải giấu đi những cá tính tốt đẹp và vẻ trí thức mà họ đã mang theo mình đến Salomon Brothers. Đây là một hành động phản xạ hơn là có ý thức. Họ là nạn nhân của huyền thoại đặc biệt phổ biến ở Salomon Brothers rằng giới giao dịch là những kẻ tàn ác, và càng giỏi thì càng tàn ác. Điều này không đúng tuyệt đối. Sàn giao dịch có nhiều bằng chứng cho phản đối, song cũng có không ít bằng chứng cho điều ngược lại. Mọi người đều có quyền tin vào điều họ muốn. Còn có một nguyên nhân khác giúp lý giải chủ nghĩa du côn này. cuộc sống của một thực tập sinh ở Salomon ở trong tình trạng giống như một kẻ bị hàng xóm hung dữ đánh đập hàng ngày vậy. Dần dần bạn sẽ trở nên hèn hạ và xấu tính. Tỷ lệ chọi để có thể được tham gia vào chương trình đào tạo này, ngoại trừ tôi, kẻ cực kỳ may mắn, là 60/1. Bạn chiến đấu gian khổ để vượt qua tỷ lệ đó và cảm thấy xứng đáng được hưởng một chút khuây khỏa. Không hề đâu. Công ty sẽ không kéo bạn qua một bên, xoa lưng bạn và an ủi rằng rồi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, mà là ngược lại, nó xây dựng một hệ thống xoay quanh niềm tin rằng thực tập viên phải biết mềm dẻo và khéo léo luồn lách. Lúc này, những kẻ chiến thắng sau quá trình phỏng vấn sẽ phải chiến đấu tiếp trong lớp học. Nói ngắn gọn, kẻ xấu tính nhất trong những kẻ xấu tính sẽ nhận được việc làm. Việc làm sẽ được thông báo nhỏ giọt trên tấm bảng đen bên hông sàn giao dịch. Trái với những gì kỳ vọng, chúng tôi không được bảo đảm về công ăn việc làm. Nhiều giảng viên từng nói, hãy nhìn sang bên trái, rồi sang bên phải các anh xem. Trong vòng một năm thôi, một trong số những người này sẽ bị đá ra ngoài đường. Hàng ngang phía trên cùng của tấm bảng là danh sách của các phòng của sàn giao dịch như trái phiếu đô thị, trái phiếu công ty, trái phiếu của chính phủ, vân vân. Còn dọc theo tấm bảng là các chi nhánh của công ty Atlanta, Dallas, New York, vân vân. Cái ý nghĩ rằng anh ta sẽ hạ cánh tại một chỗ đáng sợ nào đó trong cái ma trận này, hoặc chẳng nơi nào hết, càng dồn chàng thực tập sinh vào cơn tuyệt vọng. Anh ta dần dần mất hết mọi khái niệm về triển vọng của công việc. Anh ta không cho rằng mình may mắn vì đã có mặt ở Salomon Brothers, mà bất kỳ ai nghĩ theo cách ấy đều chẳng bao giờ nhận được việc làm trước tiên cả. Thực tập sinh ở Salomon chỉ có thể thấy được hai thái cực, đó là thành công và thất bại. Việc bán trái phiếu đô thị ở Atlanta là quá sức thê thảm, còn bán trái phiếu thế chấp ở New York là vinh quang tột đỉnh. Trong vòng mấy tuần lễ sau khi chúng tôi đến, giám đốc của mỗi phòng ban bắt đầu tranh cãi về những phẩm chất và triển vọng của chúng tôi. Nhưng từ tận đáy lòng, mấy vị sếp đó vẫn là những tay giao dịch. Họ không thể nào thảo luận về một con người, một nơi hay một vật gì đó mà không giao dịch về nó. Do đó, họ đã bắt đầu giao dịch về đám thực tập sinh như thể là buôn nô lệ vậy. Một ngày, bạn có thể thấy ba người của bọn họ chút mũi vào cuốn sổ màu xanh, trong đó có ảnh và hồ sơ lý lịch của chúng tôi. Ngày hôm sau, bạn nhận được tin bạn đã bị trao đổi để lấy một người ngồi ở dãy đầu cộng với một suất lựa chọn trước tiên cho một thực sinh ở khóa đào tạo kế tiếp. Và sau đó, áp lực sẽ tăng dần. Ai là người nghe được câu chuyện của kẻ khác? Ở đâu có công việc còn lại? Như bất kỳ quá trình tuyển chọn nào, bao giờ cũng có kẻ thắng người thua. Nhưng quá trình tuyển chọn này thì cực kỳ mang tính chủ quan. Vì không có một tiêu chí năng lực nào nên việc được bố trí một công việc tốt, có thể nói một phần là do may mắn, một phần là nhờ phong cách nổi bật, và một phần là biết cách bợ đỡ vài nhân vật quan trọng. Bạn chẳng thể làm được điều gì nhiều với hai yếu tố đầu tiên. Do vậy, bạn phải xoay sở để tập trung vào yếu tố thứ ba. Chỉ làm quen với 112 vị giám đốc điều hành thôi thì không đủ đâu. Bạn phải kết thân với một vị trong số họ. Có một vấn đề nho nhỏ ở đây. Các vị giám đốc không phải lúc nào cũng nhiệt tình đánh bạn với lũ thực tập sinh. Rốt cuộc, họ được lợi lộc gì trong chuyện này? Một giám đốc điều hành chỉ quan tâm khi bạn là người được mọi người yêu thích, lúc đó bạn mới có nhiều lợi ích cho ông ta. Vị này sẽ thắng điểm khi cũng được một thực tập sinh được nhiều người yêu thích từ các tay giám đốc điều hành khác. Do vậy, phương pháp của nhiều thực tập sinh là phải tạo ra ảo tưởng rằng mình được người khác thèm muốn. Rồi ông chủ sẽ muốn thực tập sinh đó không vì một lý do xác đáng nào, ngoài lý do đơn giản là các ông chủ khác cũng muốn anh ta. Kết quả cuối cùng là một loại kế hoạch Ponzi mang tính đại chúng như thường thấy trên thị trường. Để xây dựng được nó, đòi hỏi rất nhiều sự tự tin và niềm tin vào tính cả tin của những người khác. Đây là giải pháp mà tôi đã chọn cho vấn đề việc làm. Một vài tuần trước, khi bắt đầu chương trình đào tạo, tôi làm quen với một người bạn trên sàn giao dịch. Mặc dù người này không làm trong phòng mà tôi muốn, anh ta cứ ép tôi vào làm phòng của mình. Tôi đã cho mấy thực tập sinh khác biết rằng tôi đang bị theo đuổi. Họ đã kể với bạn bè của họ trên sàn giao dịch, và những người này lại trở nên tò mò. Cuối cùng, chính vị giám đốc mà tôi muốn làm việc cho ông ta lại nghe lỏm được câu chuyện mà mọi người bàn tán về tôi, và đã mời tôi đi ăn sáng. Nếu thấy như vậy có vẻ tính toán và thủ đoạn, hãy xem xét vài sự lựa chọn khác. Hoặc tôi phó mặc số phận của mình trong tay ban quản trị. Theo tôi nghĩ, cách này không đủ chắc ăn nên không ai dám tin là làm được. Hoặc trực tiếp đề nghị lên giám đốc điều hành về mong muốn của mình. Tôi có những người bạn đã thử chiến thuật này. Họ đã quỳ xuống dưới chân của ông chủ của họ để cầu cạnh. Như thể một tên nô tỳ trước một vị lãnh chúa với giọng ngọt xớt. Tôi là kẻ hầu tận tâm và hèn mọn của ngài đây. Hãy thuê tôi. Ôi đại nhân, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì mà ngài sai bảo. Rồi họ hy vọng rằng vị giám đốc điều hành sẽ có phản ứng thân thiện. Có lẽ nói một câu gì đó chẳng hạn. Hãy đứng dậy đi, chàng trai. Cậu không việc gì phải sợ sệt. Nếu cậu thực lòng với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi sức mạnh của ác quỷ và mối lo sợ thất nghiệp. Đôi khi điều này xảy ra, nhưng nếu nó không xảy ra thì có nghĩa bạn đã tự bắn vào chân mình. Trong khóa đào tạo đã xảy ra một cuộc tranh cãi liệu việc quỵ lụy có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh này không. Dường như toàn bộ quan điểm của hệ thống Salomon chỉ đơn giản là để đánh giá xem ai là người thoái chí trước áp lực và ai là kẻ đứng vững. Mỗi thực tập sinh phải tự quyết định cho mình, vì vậy đã sinh ra cuộc đại phân chia. Những kẻ chọn phương pháp quỳ lụy thì ngồi hàng ghế phía trước của lớp học, đôi môi mím chặt suốt cả chương trình học kéo dài 5 tháng. Những người quý trọng niềm tự hào của mình, hoặc có lẽ họ cho rằng tốt nhất nên tránh xa, giả đò không có sự khác nhau lắm bằng cách ngồi ở hàng ghế sau và vẫy vẫy những tờ giấy trắng với mấy vị giám đốc điều hành. Tất nhiên, vẫn có trường hợp đặc biệt ngoài những hình thức cư xử này. Một đám người rơi vào giữa dòng của cuộc đại phân chia. Hai hay ba người làm những thương vụ ám muội với các vị giám đốc điều hành ngay khi bắt đầu chương trình để bảo đảm họ có công việc như ý. Họ trôi nổi thật khó lường, giống như những kẻ tự do trong đám nô lệ và thường bị coi là gián điệp của ban quản trị. Một số thực tập sinh mang trái tim của những kẻ ngồi dãy ghế sau, nhưng họ còn phải nuôi nấng cả vợ con. Bởi vậy, họ không thể tỏ ra chân thật. Họ tách biệt khỏi dãy ghế trước một cách khinh thị và tách khỏi hàng ghế sau đó do cảm thấy phải có trách nhiệm. Tất nhiên, tôi tự coi mình là trường hợp ngoại lệ. Tôi bị ai đó kết tội là một người ngồi dãy ghế trước bởi vì tôi thích ngồi cạnh anh chàng tốt nghiệp Harvard và theo dõi anh ta vẽ sơ đồ tổ chức. Tôi phân vân liệu anh ta có thành công hay không? Kết quả là không. Một điều nữa là tôi hay hỏi quá nhiều câu hỏi. người ta đã cho rằng tôi cố ý làm điều này để cho mấy vị giảng viên yêu mến mình như một người ngồi ở dãy trước. Điều này không đúng. Nhưng hãy thử nói cho người ở dãy ghế sau xem. Tôi đã có sự đền bù thỏa đáng, bởi vì tôi cũng vẫy vẫy tờ giấy với những tay giao dịch quan trọng. Và uy tín của tôi bỗng tăng vọt một cách kỳ lạ với nhóm người ở hàng ghế sau khi tôi bị đuổi ra khỏi lớp vì đọc báo trong lúc giảng viên giảng bài. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng không bao giờ được liệt vào hàng ngũ những người ở hàng ghế phía sau. Người Nhật đã phá bỏ mọi phép phân tích về nền văn hóa của lớp học chúng tôi. Tất cả 6 người bọn họ đều ngồi ở hàng đầu tiên và ngủ gà ngủ gật. Đầu tóc đen gật tới gật lui và lâu lâu lại ngoéo sang một bên. Thế nên thật khó tranh luận liệu có phải họ đang lắng nghe với đôi mắt nhắm lại hay không. Vì thương gia Nhật rất hay làm vậy, lời giải thích độ lượng nhất về sự lãnh đạm của họ là họ không thể hiểu được tiếng Anh. Họ cứ khư khư như thế. Tuy nhiên, bạn không bao giờ có thể biết rõ là do trình độ ngoại ngữ hay do động cơ. Người dẫn đầu bọn họ tên là Yoshi. Cứ vào đầu giờ sáng và chiều, mấy anh chàng ở dãy ghế sau lại bắt đầu đánh cược, xem vị giảng viên sẽ mất bao nhiêu phút để làm cho Yoshi ngủ gật. Họ thích nghĩ rằng Yoshi là một kẻ gây rối có tính toán. Yoshi là người hùng của bọn họ. Một cuộc ăn mừng khoái trá nho nhỏ rộ lên ở dãy bàn cuối khi mà Yoshi đổ sụp xuống ngủ. Một phần vì ai đó mới thắng một đống tiền, nhưng cũng là để tán thưởng bất kỳ ai cả gan ngủ gật ở dãy bàn đầu. Người Nhật là loại người được bảo hộ và tôi nghĩ họ biết điều đó. Tổ quốc của họ do kết quả của thặng dư thương mại đang tích lũy một khối lượng lớn đồng đô la, phải tốn rất nhiều tiền để có thể dẫn dụ những đồng đô la này từ Tokyo biến thành trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ và các khoản đầu tư khác bằng đô la. Salomon đang cố gắng mở thêm chi nhánh ở Tokyo bằng cách thuê những người địa phương có kinh nghiệm vào làm cho mình. Đây là vấn đề. Người Nhật có thiên hướng sống với một công ty Nhật và những kẻ có năng lực sẽ không mơ ước làm việc cho một công ty Mỹ. Khi làm việc cho Salomon, họ đánh đổi món sushi và việc làm ổn định để đổi lấy hamburger, fromage và căn bệnh hoài bão của tuổi trẻ, điều mà ít người sẵn sàng làm. Những người Nhật hiếm hoi mà Salomon tìm được đắt giá gấp nhiều lần trọng lượng của họ, quy ra vàng và được đối xử trân trọng như một món đồ sứ cổ. Những tay giao dịch nói chuyện với chúng tôi không bao giờ hé lộ ra một lời chống lại họ. Thêm vào đó, trong khi Salomon không hề nhạy cảm chút nào với văn hóa nước ngoài, thì nó lại rất quan tâm đến sự khác biệt của người Nhật. Vấn đề không phải ở chỗ có một quan điểm chung về việc người Nhật khác biệt như thế nào. Người Nhật có thể có mũi tẹt và thực hiện cái bắt tay kiểu Kiwanis Club vào mỗi buổi sáng. Và tôi xin cá rằng không ai lại nghĩ nó không có cá tính riêng. Cuối cùng, người Nhật vẫn bị dồn đến chỗ chẳng hơn gì một trò tiêu khiển kỳ dị. Dãy ghế sau đã tạo nên phong độ của lớp học bởi vì nó hành động như một khối gây âm ỉ và không thể chia rẽ được. Số người ghế sau di chuyển thành từng nhóm vì sự an toàn và vì thoải mái. Tới lớp mỗi buổi sáng vào đầu giờ chiều, tới sàn giao dịch vào cuối ngày, tới câu lạc bộ lướt sóng vào ban đêm, rồi quay trở lại chương trình đào tạo vào buổi sáng của ngày hôm sau. Họ đã gắn kết với nhau từ những thứ mà họ thích lẫn không thích. Họ tán thưởng vị giảng viên mà họ chấp nhận bằng cách đứng lên và chơi trò làn sóng trong lớp, giống như tạo làn sóng của cổ động viên trên khán đài bóng đá hay sân khấu của ca nhạc. Và họ một lòng một dạ tán thành người đàn ông đứng trước phòng lúc này. Vị giảng viên đã dừng lại, y như thể đã đánh mất luồng suy nghĩ. Chắc là không rồi, các anh thấy đấy. Cuối cùng ông ta nói, các anh nghĩ các anh là cục phân nóng, nhưng khi bắt đầu bước vào sàn giao dịch, các anh sẽ đi từ dưới đáy mà thôi. Quý vị vừa nghe xong phần 5 Học cách yêu mến văn hóa doanh nghiệp của Trò Bịp trên phố World với tác giả Michael Lewis. Lệ Ngọc xin kính chào quý vị.